Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 5 Cám dỗ trên núi cao. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ bị cám dỗ làm điều sai để đạt được mục đích đúng. Ví dụ, sáng Chủ nhật lỡ ngủ dậy trễ, vì sợ không kịp giờ nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta sẵn sàng chạy xe vượt đèn đỏ với lý do tự trấn an mình là sự nhóm lại quan trọng hơn, hoặc để có được một số tiền lớn để dâng hiến cho quỹ xây dựng nhà thờ mà hội thánh đang kêu gọi. Chúng ta sẵn sàng chơi vé số và cầu nguyện, xin Chúa cho trúng số. Hoặc để khỏi bị khó dễ trong công việc làm, chúng ta chấp nhận giấu lý lịch tin lành. Khi làm các giấy tờ xin việc, chúng ta ghi là không tôn giáo, hoặc để được lòng bạn bè, chúng ta sẵn sàng chiều lòng bạn, tham dự ăn nhậu một chút trong ngày vui của bạn, với lý do là sẽ dễ làm chứng hơn, vân vân. Sống như vậy là sống thỏa hiệp với thế gian, trong lúc đúng ra chúng ta phải làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian. Kinh nghiệm cho thấy chúng ta thường thất bại khi đối phó với những cám dỗ thuộc loại tinh vi này. Làm thế nào để có thể đắc thắng cám dỗ của ma quỷ? Bài học về sự cám dỗ của Chúa Giêsu trên núi cao sẽ cho chúng ta bí quyết đắc thắng những cám dỗ trong cuộc sống theo Chúa. Xin đọc Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Cám dỗ trên núi cao. Trong những ngày đầu chức vụ, Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ. Sau hai lần ma quỷ thất bại qua cám dỗ về vật chất trong hoang mạc và cám dỗ tự chứng tỏ mình bằng năng lực cá nhân trên nóc đền thờ, lần này ma quỷ dùng miếng mồi vinh hoa phú quý để cám dỗ Chúa. Chúng nói với Ngài khi đưa Ngài lên trên đỉnh núi cao nhìn xuống: ngươi có thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy không? Chỉ cần ngươi sắp mình thờ lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi tất cả. Có sao đâu, chỉ cần thỏa hiệp với ta một chút mà thôi, thì ngươi sẽ đạt được mục đích là có cả thế gian trong tay, mà khỏi cần phải đi con đường thập tự. Ngươi không cần phải từ bỏ Đức Chúa Trời, vẫn cứ thờ lạy Ngài một cách thành tâm và trung tín đi. Tuy nhiên, chỉ cần sắp mình trước mặt ta và thờ lạy một chút thôi, thì ngươi sẽ đạt được điều mình mong muốn một cách dễ dàng. Ta sẽ ban cho ngươi tất cả các nước trong thế gian và sự vinh hiển các nước ấy ngay lập tức. Chúa Giêsu đã nhận ra sự dối trá của ma quỷ, vì cả thế giới thuộc về Đức Chúa Trời. Ma quỷ hoàn toàn không có sở hữu gì trên thế giới này cả. Hơn nữa, chúng lừa dối Chúa để Ngài sống thỏa hiệp với chúng, vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ lạy ma quỷ. Chúa Giêsu đã khẳng khái đáp lại: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ngài quyết không sống thỏa hiệp để đối phó với cám dỗ trên núi cao của ma quỷ. Chúa Giê-xu đã không thỏa hiệp với chúng qua lời phán: "Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra." Tiếp theo đó, Chúa xác định mục đích sống của Ngài thật rõ ràng: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Nghe vậy, ma quỷ liền bỏ đi. Bí quyết đối phó với cám dỗ. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta những bí quyết để đối phó với cám dỗ, đó là không thỏa hiệp với ma quỷ và xác định mục đích sống thật rõ ràng. Trước hết là không sống thỏa hiệp. Người theo Chúa vẫn còn sống giữa thế gian, do đó những nhu cầu của cuộc sống luôn đeo bám chúng ta. Vì vậy, ma quỷ thường dùng những nhu cầu đó như miếng mồi ngon để cám dỗ chúng ta sống thỏa hiệp với chúng. Nhiều khi chúng ta không dám sống khác với thế gian, không dám lội ngược dòng vì sợ bị loại trừ hay bị bạn bè cô lập. Cho nên, rất dễ vừa sống theo tiêu chuẩn của Chúa, vừa sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Sống nửa nạt nửa mỡ, sống như vậy là sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta sẽ dễ thấy an tâm vì mình không bỏ Chúa, nhưng chỉ thỏa hiệp một chút với thế gian mà thôi. Chúa Giê-xu đã khẳng định chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Vì vậy, người theo Chúa hãy quyết tâm sống phân rẽ khỏi những tiêu chuẩn sống của thế gian, tập tành nếp sống tinh kính theo lời Chúa dạy, để mỗi ngày một giống Chúa hơn. Không sống thỏa hiệp với ma quỷ là bí quyết đầu tiên để đối phó với cám dỗ. Bí quyết thứ hai là khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: "Tôi sống để thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời tôi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ở đây chúng ta thấy có hai phần: thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Thờ phượng Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật, dâng hiến tiền bạc vào hộp tiền dâng, đọc kinh thánh, cầu nguyện, vân vân. Những điều đó chỉ là những lễ nghi hình thức và chỉ có giá trị khi chúng ta thờ phượng phải lẽ. Đó chính là tôn cao danh Chúa mọi lúc mọi nơi. Để đối phó với cám dỗ, chúng ta cần phải tâm niệm rằng: "Tôi luôn sống tôn cao danh Chúa, không phải chỉ ngày Chúa Nhật, nhưng trong cả cuộc đời tôi, ngay cả những việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày." Thật vậy, khi tôi có thể nói tôi tôn cao danh Chúa, khi tôi ăn, tôi tôn cao danh Chúa, khi tôi làm việc, tôi tôn cao danh Chúa, khi tôi đi chợ, tôi tôn cao danh Chúa, khi tôi chơi, tôi tôn cao danh Chúa, khi tôi học, tôi thi, thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào thỏa hiệp với thế gian. Cho dù có phải chịu thiệt thòi, thì tôi cũng chấp nhận, chỉ để danh Chúa được tôn cao. Đó chính là sự thờ phượng Chúa đúng đắn. Xin Chúa cho chúng ta làm gì trong cuộc sống cũng làm với mục đích tôn cao danh Chúa, để ma quỷ không có cơ hội xen vào cám dỗ. Tuy nhiên, nếu chỉ sống thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi thì chưa đủ, vì người sống như vậy khác nào những người đi tu, lánh đời tìm đạo, chỉ để lo cho mình mà không biết tới ai khác. Tinh thần thờ phượng và tôn cao danh Chúa trong cuộc sống cần phải thể hiện bằng việc làm cụ thể, đó là chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Cuộc sống cơ đốc nhân phải là cuộc sống thờ phượng và phục vụ Chúa và chỉ hầu việc một mình Chúa mà thôi. Chúa Giê-xu đã dạy về tinh thần hầu việc Chúa thật cụ thể trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 như sau: "Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Phục vụ Chúa chính là phục vụ anh em mình, chứ không phải chỉ sống đòi hỏi cho riêng mình. Chúa đã cứu chúng ta và đặt chúng ta ở trong hội thánh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta không đứng bên lề hội thánh, nhưng cùng với hội thánh phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Cuộc sống phục vụ Chúa và tha nhân sẽ là cuộc sống không sa vào cám dỗ thỏa hiệp với thế gian. Chúa Giêsu đã đắc thắng cám dỗ của ma quỷ ngay trong những ngày đầu chức vụ. Và ngày nay, Chúa biết ma quỷ cũng luôn rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nên Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta, ban năng lực để chúng ta noi dấu chân Ngài, quyết đối phó với những sự tấn công của ma quỷ và đắc thắng như Chúa đã đắc thắng, hầu cho cuộc sống của chúng ta luôn ích lợi cho Chúa và cho nhiều người. Đối phó và đắc thắng sự cám dỗ của ma quỷ, không sống thỏa hiệp với thế gian, không phải chỉ đem lại ích lợi cho mình, mà còn giúp cho nhiều người thấy Chúa và đến với Ngài nữa. Xin Chúa cho chúng ta luôn tự hỏi: tôi tin Chúa thì cuộc sống của tôi khác với người chưa tin Chúa điều gì? Nếu tôi sống thỏa hiệp với thế gian, sống giống như thế gian, thì người chưa tin Chúa sẽ nghĩ rằng những cơ đốc nhân mà cũng sống giống như mình, thì mình cần gì phải tin Chúa? Xin đừng ai sống thỏa hiệp với thế gian, nhưng luôn mạnh mẽ nói với những cám dỗ của ma quỷ rằng: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin chung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Tuần bùm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài. Thuận bùm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Nguyện Chúa giúp con, từng bước tin chung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời.